vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 149 với đề tài Nhà Cầu Nguyện. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bấy giờ, những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hosanna, con vua David! Thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn, Ngài bỏ họ đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi vào đền thờ, Chúa Giêsu đã làm gì với những người bán bồ câu và đổi bạc? Tại sao Chúa đuổi và lật bàn của họ? Câu hỏi thứ hai: Sự kiện thanh tẩy đền thờ của Chúa cho thấy Ngài làm với mục đích gì? Tại sao Chúa là đấng nhu mì, hiền lành mà lại nổi giận như vậy? Câu hỏi thứ ba: Câu nói của Chúa, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Trích ý ở đâu trong Cựu Ước? Thế nào là nhà cầu nguyện? Câu hỏi thứ tư: Tại sao những nhà lãnh đạo tôn giáo hằng học với Chúa khi nghe những con trẻ tung hô Ngài? Chúa đã trả lời thế nào với họ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi vào đền thờ, Chúa Giêsu đã làm gì với những người bán bồ câu và đổi bạc? Tại sao Chúa đuổi và lật bàn của họ? Sau khi Chúa cưỡi lừa con vào thành Jerusalem cách khải hoàn, trong tiếng tung hô của đoàn dân hành hương, Chúa đã tiếp tục đi vào đền thờ. Đây là khuôn viên lộ thiên rất lớn, được gọi là hành lang của người ngoại, dành cho tất cả mọi người, kể cả người ngoại và phụ nữ. Nhưng phần đền thờ bên trong thì là nơi giới hạn dành cho thầy tế lễ mà thôi. Nơi hành lang này, người ta đang tấp nập mua bán, đổi tiền. Nhưng chúng ta đã biết, lễ vừa qua là một lễ lớn của người Do Thái. Hàng năm có hàng chục ngàn người Do Thái khắp nơi về dự. Theo quy định, họ phải đóng thuế cho đền thờ bằng đồng tiền riêng do đền thờ phát hành. Vì đồng tiền La Mã có hình tượng của Caesar nên đền thờ không sử dụng. Ngoài ra, họ phải dâng sinh tế không tỳ vít tại đền thờ nữa. Việc tổ chức đổi bạc và bán con sinh ban đầu với ý định tốt để giúp cho người ở xa đến dễ dàng trong việc dâng hiến. Nhưng về sau, nhóm người núp bóng sau lưng thầy tế lễ thượng phẩm và các chức sắc tôn giáo đã lợi dụng đổi bạc và bán con sinh với giá cắt cổ để thu lợi bất chính cho mình, biến nhà Chúa thành nơi cho nhóm lãnh đạo tôn giáo buôn bán trục lợi. Nhìn thấy cảnh đền thờ bị ô uế bởi việc kinh doanh tôn giáo, Chúa Giêsu đã nổi giận, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu, theo câu 12. Vào đầu chức vụ của Chúa Giêsu, cũng trong dịp lễ vừa qua, Ngài đã một lần dẹp sạch đền thờ. Câu chuyện được ghi lại trong Giăng chương 2 từ câu 13 đến câu 16. Lễ vừa qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bệnh một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Giờ đây, sau gần 3 năm, tệ nạn này lại tái diễn. Quả thật, mãnh lực của đồng tiền đã khiến cho bọn người mất hết đạo đức. Kinh doanh tôn giáo là điều Chúa không thể nào chấp nhận. Câu hỏi thứ hai: sự kiện thanh tẩy đền thờ của Chúa cho thấy Ngài làm với mục đích gì? Tại sao Chúa là đấng nhu mì, hiền lành lại nổi giận như vậy? Qua sự kiện đuổi những người bán bồ câu và lật bàn những người đổi bạc, chúng ta thấy mục đích của Chúa. Trước hết, Ngài bắt đầu công khai chứng tỏ Ngài là đấng Messiah, ứng nghiệm lời tiên tri khi Ngài cưỡi lừa con vào thành Jerusalem. Giờ đây, Ngài tiếp tục bày tỏ Ngài là đấng Messiah, thi hành sự phán xét ngay trong đền thờ. Chúa thực hiện việc thanh tẩy đền thờ, chuẩn bị cho ngày lễ vượt qua trọng đại của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chúng ta có thể thắc mắc, Chúa Giêsu là đấng yêu thương, nhu mì, nhân từ, hiền lành, nhưng ở đây cho thấy Chúa giận dữ và có những hành động rất mạnh, đuổi người bán bồ câu, lật bàn người đổi bạc. Thật ra, sứ đồ Giăng cho biết, ông Giăng báp tích làm chứng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, nhưng chính ông cũng ghi lại trong Khải Huyền chương 6, câu 16 về cơn thịnh nộ của chiên con. Trong Cựu Ước cũng thường nói đến cơn giận hay cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Như vậy, ở đây Chúa Giêsu bày tỏ cơn giận công chính. Chúng ta phân biệt cơn giận của người tội lỗi là cơn giận với động cơ ích kỷ, gian ác hay sai trái, là cơn giận thiếu suy nghĩ, gây hại cho người khác. Còn cơn giận công chính là cơn giận không vì mình, nhưng là giận trước những việc làm sai trái ảnh hưởng đến Chúa và người khác. Chúa giận những nhà lãnh đạo tôn giáo buôn thần bán thánh ngay trong đền thờ, nhưng Ngài bày tỏ tình yêu thương với những người khiếm thị, khuyết tật khi thấy họ đến cùng Ngài trong đền thờ. Ngài đã chữa lành cho họ, theo câu 14. Chúng ta thường dễ nổi giận khi ai đó đụng tới quyền lợi của chính mình, nhưng lại thường yên lặng trước những sai phạm ảnh hưởng đến người khác hoặc hội thánh vì muốn cầu an, sợ đụng chạm, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Chúng ta dễ nổi giận theo xác thịt mà không dám giận công chính. Xin Chúa cho chúng ta học theo gương của Ngài, biết giận đúng lúc, đúng chỗ. Câu hỏi thứ ba: câu nói của Chúa, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp, trích ý ở đâu trong Cựu Ước? Thế nào là nhà cầu nguyện? Khi Chúa nói, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, Ngài trích ý trong tiên tri Ê-sai, chương 56, câu 6 và câu 7. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Khi Chúa nói, các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp, Ngài trích ý trong tiên tri Giê-rê-mi chương 7, từ câu 8 đến câu 11. Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ, chẳng có ích gì. Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-an, đi theo thần khác là thần mình không biết hay sao? Rồi các ngươi đến chầu trong nhà này là nơi được xưng bằng danh ta và nói rằng, kìa, chúng tôi đã thả rồi, hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. Vậy thì các ngươi xem nhà này là nơi được xưng bằng danh ta như hang trộm cướp sao? Này, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đền thờ được xây dựng đẹp đẽ, nhưng hiện nay không còn thực hiện đúng mục đích của nó. Nơi đây đúng ra phải là nơi tương giao thánh khiết giữa con người với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Nơi đây phải là nơi con người biết mình bất toàn trước đấng chí cao nên dâng lời cầu xin Đức Chúa Trời. Nơi đây phải là nơi con người cảm biết mình vô cùng mong manh giữa cuộc đời nên đến để tìm nguồn cứu giúp, an ủi, nâng đỡ từ Đức Chúa Trời. Thế nhưng, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã dùng nơi đây để trục lợi từ các con gái Chúa. Họ núp bóng các con buôn như đang núp trong hang và kiếm tiền phi pháp bằng cách bốc lột khách hành hương. Họ đang biến đền thờ thánh khiết thành hang trộm cướp. Câu hỏi thứ tư, tại sao những nhà lãnh đạo tôn giáo hằng học với Chúa khi nghe những con trẻ tung hô Ngài? Chúa đã trả lời thế nào với họ? Khi các thầy tế lễ và thông giáo thấy việc Chúa làm và họ nghe các con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna con vua David, thì họ vô cùng tức giận. Họ đang phẫn nộ vì Chúa dẹp sạch chuyện buôn bán trong sân đền thờ mà chưa biết phản ứng ra sao thì lại nghe thêm những lời chúc tụng Ngài là đấng Messiah. Họ bèn hỏi vặn Chúa, thầy có nghe không? Ý họ muốn Chúa phải cấm các con trẻ tung hô Ngài là con vua David. Nhưng Chúa đáp rằng, có nghe chứ? Và Ngài đã trích dẫn Thi Thiên 8, câu 2 để khẳng định với họ rằng các thầy tế lễ và thông giáo là người hiểu biết lời Chúa, nhưng cứng lòng không công nhận Ngài là đấng chịu sức dầu, thì Đức Chúa Trời sẽ dùng những con trẻ và con đương bú để chúc tụng Ngài. Rồi Ngài bỏ mặc những nhà lãnh đạo tôn giáo đang ngẩn ngơ với câu nói của Chúa, để họ có thời gian suy ngẫm về những gì vừa mới xảy ra. Ngài đi ra khỏi thành Jerusalem, đến thành Bethany để nghỉ đêm tại đó. Chúa thanh tẩy đền thờ, Chúa công khai bày tỏ Ngài là đấng Messiah, là đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời. Chúa nhắc nhở, nhà Ngài là nhà cầu nguyện, Ngài đang từng bước đi vào giai đoạn cuối của chương trình cứu chuộc nhân loại. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta mỗi tuần đến nhà thờ thờ phượng Chúa, đúng với ý nghĩa của sự thờ phượng, tương giao với Chúa, nhờ cậy, nương dựa Chúa trong cuộc đời mình. Xin mỗi chúng ta nhớ rằng nhà Chúa là nhà cầu nguyện để sự thờ phượng của chúng ta không đi sai lạc mục đích của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21 từ câu 12 đến câu 17 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 150 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.